Bất hủ phàm nhân, chương 423, Đồ Thiên Hạm, gocchuyenaudio.com, đại ca thật mạnh lôi kiếp người này dĩ nhiên vượt qua. Hơn nữa loại này điên cuồng hấp thu linh khí phương thức lẽ nào hắn không sợ duệ mộc khí tức nơi này. Phải biết rằng dòng mộc đan chỉ có thể áp chế cũng không thể hoàn toàn ngăn cản linh lạc mộc hóa a. Hơi mập tu sĩ vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ độ kiếp, tại sau khi Mạc Vô Kỵ vượt qua lôi kiếp trái lại nổi lên nghi ngờ. Một gã khác tu sĩ lắc đầu. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ hắn có biện pháp hóa giải duệ mộc khí tức. Tại bán tiên vực từ trước tới nay, có thể độ kiếp thăng cấp thiên tiên, kẻ nào là hạng người đơn giản. Huống chi người này còn đang ở tử vong khoáng khu độ kiếp, ngươi xem thấy hắn đã bị vô sắc điệt ảnh hưởng sao? Tử vong khoáng khu bầu trời tiếng sấm đã biến mất, Mạc Vô Kỵ sớm đã tẩy trừ hoàn tất thay đổi quần áo rơi vào trước mặt hai người huynh đệ nói chuyện. 5.000 toái linh thạch cộng thêm tử vong khoáng khu linh khí có thể ở một năm từ nhân tiên tầng 7 đột phá tới địa tiên tầng 1, Mạc Vô Kỵ đã rất hài lòng. Các ngươi tìm ta có việc, Mạc Vô Kỵ ánh mắt chỉ cần tại đây quét một cái hộ trận hai người huynh đệ bố trí, liền biết hai người này ở chỗ này thời gian rất lâu. Đồng Thịnh ra mắt đạo hữu, đây là đệ đệ của ta Đồng Dã. Chúng ta bởi vì vẫn tại tử vong khoáng khu cho nên đối với đạo hữu có thể ở chỗ này tu luyện rất là kính phục, muốn đến kết giao một phen. Hơi gầy tu sĩ vội vàng hướng Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Trong lòng hắn cũng rất là kinh dị, Mạc Vô Kỵ tốc độ quá nhanh. Gần như là độ kiếp hoàn tất liền đi tới trước mặt của hắn, hơn nữa đều thay đổi một bộ quần áo. Đồng Dã ra mắt đạo hữu, hơi mập đệ đệ đối với Mạc Vô Kỵ là cực kỳ kính phục, có thể ở chỗ này kiến tạo hộ trận khổng lồ như vậy còn có thể độ kiếp, đơn giản là tồn tại như thần. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn cũng suy đoán hai người này không có gì ác ý, nếu không sẽ không công nhiên tại ngoài hộ trận hắn xây hộ trận chờ. Vì kết giao một người, ở chỗ này chờ một năm, Mạc Vô Kỵ thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ta gọi Mạc Vô Kỵ, hai vị hỏa diễm rất là đặc biệt. Mạc Vô Kỵ đáp lễ sau đó, ánh mắt vẫn rơi vào hai người vòng bảo hộ. Mạc Vô Kỵ thu phục thiên hỏa, hai huynh đệ này hỏa diễm cùng thiên hỏa tựa hồ là tuyệt nhiên bất đồng hỏa diễm. Nếu không phải hắn đối với hỏa diễm rất mẫn cảm, thật đúng là không cảm thấy. Đồng Thịnh ý niệm động bên trong, vòng bảo hộ hỏa diễm bỗng nhiên mãnh liệt, màu đỏ sậm hỏa diễm mặt ngoài nhiệt độ dường như cũng không ra sao. Nhưng trong hỏa diễm đáng sợ khí tức Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Mạc đạo hữu, huynh đệ chúng ta hai người tại dưới vô tình chiếm được tâm hỏa mầm giống, mấy ngàn năm quần dục mới có hiệu quả hôm nay. So với đạo hữu thiên hỏa, chúng ta kém quá xa. Kích phát rồi bản thân hỏa diễm sau đó, Đồng Thịnh khiêm tốn nói. Ngọn lửa này đích xác rất mạnh, hai vị chờ một chút, ta vào trong hộ trận còn có mấy cái bằng hữu, ta thương lượng với bọn họ một cái, sau đó mời hai vị tiến vào hộ trận. Đồng Thịnh biểu diễn hỏa diễm mục đích Mạc Vô Kỵ tự nhiên rõ ràng, hai huynh đệ này khẳng định cũng là tại bán tiên vực đắc tội người ta. Cho nên không có cách nào trở về lộ diện, ở chỗ này biểu diễn hỏa diễm, là biểu diễn skill, biểu đạt huynh đệ bọn họ có đủ thực lực cùng. gocchuyenaudio.com, mình trở thành minh hữu, Mạc đạo hữu xin cứ tự nhiên, Đồng Thịnh lại liền ôm quyền, Mạc Vô Kỵ xoay người một bước bước vào trong bản thân hộ trận, hắn hộ trong trận có Phô Từ đại sư đang luyện chế chiến hạm, vô luận chiến hạm có đúng hay không luyện chế được rồi, cũng không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác biết. Mạc đạo hữu, ngươi lôi kiếp quá hung hãn, Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào hộ trận, Phô Từ đại sư liền cười ha ha một tiếng, tiến lên đón. Với hắn mà nói, Mạc Vô Kỵ càng mạnh càng tốt. Chúc mừng Mạc sư đệ, Lâu Xuyên Hà cùng gia khí cũng lại đây chúc mừng Mạc Vô Kỵ thăng cấp địa tiên. Mạc Vô Kỵ cười cười đang muốn nói chuyện, thần niệm bỗng nhiên quét hắc thạch mỏ cách đó không xa, lập tức kinh ngạc nói. Này hắc thạch mỏ cư nhiên nhiều như vậy, ở ta cùng gia sư muội đào sắp tới 100 vạn tấm, nơi này còn có. Khả năng đây thực sự là một cái hắc thạch mỏ lớn nhất bán tiên vực. Lâu Xuyên Hà rất là hưng phấn nói. Mạc Vô Kỵ biết cái này hắc thạch mỏ rất nhiều, hắn cũng thật không ngờ hắc thạch mỏ này nhiều đến loại trình độ này, xem ra bọn họ không cần lại đi địa phương khác đào hắc thạch. Trước đây mời Lâu Xuyên Hà cùng gia khí gia nhập quả nhiên là chuyện tốt, nếu không, hắn cũng không nhiều như vậy thời gian đi đào hắc thạch. Phô Từ đại sư, đối với hắc thạch Mạc Vô Kỵ cũng không phải phi thường lưu ý, hắn vốn là có thể tùy tiện tìm được hắc thạch, hắn để ý là chiến hạm. Hắn chỉ là gọi Phô Từ đại sư bốn chữ, đã bị tinh mỹ chiến hạm một bên hấp dẫn. Căn bản cũng không chờ Phô Từ đại sư trả lời, Mạc Vô Kỵ nhấc chân liền rơi vào trên chiến hạm, đưa tay vuốt ve băng hàn pháo đài trên chiến hạm. Chiến hạm bề ngoài tàn mát ra sâu kín nhạt yếu hàn quang, một đạo lại một đạo cấm chế hoàn toàn liên tiếp tạo thành các loại các dạng pháp trận. Mạc đạo hữu, chiến hạm này đã hoàn thành, chỉ chờ ngươi xuất ra các loại pháo lắp đặt rô bắn chơi đó. Phô Tử đại sư ở một bên đắc ý nói, tuy chiếc chiến hạm này chủ yếu bộ kiện trên cơ bản đều luyện chế được rồi, hắn vẫn còn là hao tốn đã hơn một năm thời gian, mới hoàn toàn ráp xong. Mạc Vô Kỵ đi tới trước đài điều khiển chiến hạm, nơi này có ít nhất mười mấy tay cầm, hắn đưa tay lôi một cái kim loại tay cầm, lại không có nửa điểm phản ứng. Phô Tử đại sư đi tới bên người Mạc Vô Kỵ giải thích. Mạc đạo hữu, kim loại tay cầm là một trong thủ đoạn công kích gần của chiến hạm, chỉ là hiện khi chưa có nguồn sinh lực khởi động, loại công kích này thủ đoạn không có cách nào thi triển. Chiến hạm này ngoại trừ cự ly xa công kích ra, còn có thủ đoạn công kích gần. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, trong lòng đối với chiếc chiến hạm này bộc phát thỏa mãn hẳn lên. Phô Tử đại sư ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, nếu không, chiến đấu gần làm sao bây giờ? Một khi có nguồn sinh lực cung cấp kéo xuống chiến hạm tay cầm kim loại, chiến hạm hai cánh sẽ mở rộng ra hai đạo hoành đao to lớn, chiến hạm có thể đơn giản mang theo hoành đao lại đem đối thủ chiến hạm cắt thành hai nửa. Ngoại trừ hoành đao cắt kim loại ra, chiến hạm còn có tay cầm tia laser gần, tay cầm sét. Vậy chiến hạm này dùng là cái gì nguồn sinh lực? Mạc Vô Kỵ giọng nói rất là bức thiết. Phô Tử đại sư nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi nguồn sinh lực, nhãn thần buồn bã nói. Dùng là toái linh thạch, hơn nữa còn không? Cốc truyện audio.com, phải là một chút toái linh thạch, ta phỏng chừng vượt qua sông Tiên Hào, ít nhất phải hơn 1.000 vạn toái linh thạch, đây là phỏng chừng bảo thủ. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là trầm xuống, tuy Phô Tử đại sư không có nói rõ, hắn cũng có thể đoán được toái linh thạch cũng không phải nguồn sinh lực điều kiện tốt nhất cho chiến hạm. Chỉ là bọn hắn bây giờ có thể tìm được cao cấp nhất nguồn sinh lực cũng chỉ có thể là toái linh thạch. Thấy Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói, Phô Tử đại sư cũng là bất đắc dĩ. Vậy toái linh thạch đến từ tiên giới, căn bản cũng không phải là bởi vì có thể giải quyết. Phải đến tiên giới, chỉ có thể qua Tiên Hào. Mà qua Tiên Hào lại yêu cầu toái linh thạch điều khiển chiến hạm, vậy tạo thành một cái tuần hoàn chết. Mạc đạo hữu, xe bay của ngươi ta giúp ngươi luyện chế được rồi. Phô Tử đại sư lấy ra một cái xe bay chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ đưa cho Mạc Vô Kỵ, hắn hy vọng Mạc Vô Kỵ đừng bởi vì nhiên liệu vấn đề chán trường, điều đó quan hệ đến hắn vận mạng của mình. Đây mới thực là đỉnh cấp phi hành pháp bảo, Phô Tử đại sư tại Bán Tiên vực dừng lại thời gian cũng đủ dài, tham dự chiến hạm luyện chế, lại nghiên cứu ra chiếc nhẫn chữ vật được chứa đựng hắc thạch, tuy rằng hắn còn chưa có tiếp xúc qua tiên khí luyện chế, nhưng hắn luyện chế ra phi hành pháp bảo, đã vượt qua cực phẩm linh khí. Nắm trong tay xe bay linh khí, Mạc Vô Kỵ lần nữa nhớ lại thư âm. Xe bay linh khí tinh xảo không gì sánh được cùng xe bay thư âm trước đây cho hắn gần như là giống y hệt nhau. Mạc Vô Kỵ yên lặng lại đem xe bay linh khí thu hồi, một hồi lâu mới lên tiếng. Phô Tử đại sư, chờ chúng ta gom góp đến toái linh thạch lại lắp đặt hạm pháo. Trên thuyền hạm pháo lắp đặt rất đơn giản, chỉ là hiện khi chưa có toái linh thạch coi như là cài đặt hạm pháo, chiếc chiến hạm này cũng không cách nào khởi động. Mạc sư đệ, chiến hạm nếu luyện chế được rồi, liền đặt cái tên sao? Lời của Lâu Xuyên Hà lại đem Mạc Vô Kỵ tư tự dẫn trở về. Đúng, nếu là qua Tiên Hào chiến hạm, vậy nhất định phải đặt một cái tên, ta ngẫm lại xem. Mạc Vô Kỵ hơi suy nghĩ một chút liền tiếp tục nói. Chiếc chiến hạm này liền kêu là Độ Tiên Hạm D, tên này không sai, biểu đạt quyết tâm chúng ta vượt qua Tiên Hào. Phô Tử đại sư lập tức nói. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại đem chiến hạm thu hồi, đồng thời vung ra một quả trận kỳ, lại đem hộ trận mở ra, đối với đồng thị huynh đệ phía ngoài hộ trận kêu lên. Hai vị đạo hữu, mời vào chơi. Tuy rằng chờ thời gian hơi dài, Đồng Thịnh cùng Đồng Dã cũng không thèm để ý. Nhiều năm tại tử vong khoáng khu tôi luyện, sớm đã để cho bọn họ kiên trì hơn so với người bình thường. Nếu không, hai người cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đang ở ngoài Mạc Vô Kỵ hộ trận ngây ngốc một năm. Á đù, ngươi là Phô Tử đại sư. Đồng Thịnh vừa tiến đến sau đó, liền nhìn Phô Tử đại sư ngạc nhiên hỏi. Phô Tử đại sư cảm giác Đồng Thịnh cùng Đồng Dã có chút quen thuộc, hắn cũng không biết tên của hai người, thấy hai người còn quen biết hắn, vội vàng ôm quyền nói. Chính là Phô Tử, không biết hai vị là. Đồng Thịnh nhanh chóng nói. Chúng ta được Bạc Tần đại sư chỉ điểm, Bạc Tần đại sư đối với ngươi rất là tôn sùng. Bạc Tần, hắn còn sống. Phô Tử đại sư mắt lộ sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi. Đồng Thịnh thần sắc ảm đạm xuống tới. Bạc Tần đại sư bị. Cốc truyện audio.com. Mạnh Thiêm Ngọc đánh bị thương nặng trốn vào tử vong khoáng khu, huynh đệ chúng ta gặp phải Bạc Tần đại sư, hắn linh lạc hoàn toàn bị vô sắc điệt mộc hóa. Phô Tử đại sư thở dài một tiếng, một hồi lâu sau đó mới nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc đạo hữu, vị Bạc Tần đạo hữu này chính là trước đây cùng ta cùng nhau luyện chế Độ Tiên Hạm. hắn bị Mạnh Thiêm Ngọc truy sát, xem ra ta đoán không sai, năm đó người mật báo có Mạnh Thiêm Ngọc ở trong đó. Nguyên bản Đồng Thịnh cùng Đồng Dã thấy Phô Tử Đại Sư đã ở trong hộ trận, liền cho rằng đám người kia hẳn là dùng Phô Tử Đại Sư làm chủ. Bây giờ nghe Phô Tử Đại Sư đối với lời của Mạc Vô Kỵ, hai người mới biết được đám người kia vẫn là Mạc Vô Kỵ làm chủ. A, thật là nhiều hắc thạch, Đồng Dã thần niệm đã nhìn thấy hắc thạch mỏ này, nhất thời kinh dị ra. Cũng trong lúc đó Đồng Thịnh cũng nhìn thấy hắc thạch mỏ, càng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết nhiều hắc thạch như vậy cầm không đi, vẫn như cũ bị lay động. Hai vị trốn ở chỗ này, hẳn là đắc tội người nào bán tiên vực sao? Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Cũng may Đồng Thịnh cùng Đồng Dã tại Tử Vong khoáng khu nhiều năm như vậy, đã gặp to lớn hắc thạch mỏ cũng có thật nhiều, lay động qua đi, rất nhanh thì khôi phục tỉnh táo. Nghe được Mạc Vô Kỵ câu hỏi, Đồng Thịnh than thở. Đúng vậy, huynh đệ ta đắc tội Hồng Phủ Cập, tên này còn có một cái biệt hiệu là Phủ Gia. Cách Trương,